Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 19 tháng 12 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 4. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa, phần tiếp theo. Con người với sự cởi mở đón nhận chân lý và vẻ đẹp, với lương tri, với sự tự do và tiếng nói của lương tâm, với niềm khát vọng sự vô biên và hạnh phúc, con người tự hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhìn vào tất cả những điều kể trên, con người nhận ra những dấu chỉ của linh hồn thiêng liêng của mình. Là hạt giống của sự vĩnh cửu mà con người mang nơi mình và không thể giản lược vào vật chất mà thôi, nên linh hồn con người không thể có một nguồn gốc nào khác ngoài một mình Thiên Chúa. Vũ trụ và con người minh chứng rằng chúng không phải là nguyên lý tiên khởi và cứu cánh tối hậu của chính mình, nhưng thông phần với hữu thể tự tại, vô thủy vô chung. Như vậy, qua những con đường khác nhau đó, con người có thể đạt tới việc nhận biết sự hiện hữu của một thực tại là nguyên lý tiên khởi và là cứu cánh tối hậu của mọi sự, mà mọi người gọi là Thiên Chúa. Các tài năng của con người làm cho con người có thể nhận biết sự hiện hữu của một Thiên Chúa có ngôi vị. Nhưng để con người có thể tiến đến chỗ thân mật với Ngài, Thiên Chúa đã muốn mặc khải chính mình Ngài cho con người và ban cho họ ân sủng, để nhờ đó họ có thể đón nhận mặc khải này trong đức tin. Tuy nhiên, các lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa có thể chuẩn bị cho đức tin và giúp người ta thấy rằng đức tin không đối nghịch với lý trí của con người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 33, 34 và 35. 20 thứ 2. 21 thứ 3. Thánh Phêrô Canisio, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 22 thứ 4. 23 thứ 5. Thánh Gioan Keti, linh mục. 24 thứ 6. Mùa Giáng sinh. Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm vượt qua, hội thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là mùa Giáng sinh. Buổi chiều, lễ vọng Giáng sinh. 25 thứ 7, Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. 26 tháng 12, Chúa Nhật trong tuần bát nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse, lễ kính. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa vọng 5A.
Chúa ơi ơi, vua cả muôn loài, Người giáng sinh mặc lễ sắc nhân loại, sống giữa gian trần. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay đã là Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng. Chỉ còn ít ngày nữa là chúng ta kết thúc mùa vọng để bước vào mùa Giáng sinh. Tuy vậy, mùa vọng cuộc đời của mỗi người vẫn chưa chấm dứt, vì chúng ta vẫn tiếp tục hành trình của niềm hy vọng cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại qua Con một yêu dấu của Ngài. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ để xin Chúa cho mỗi người chúng ta được vững mạnh trong đức tin, kiên vững trong niềm hy vọng cứu độ đang đến gần. Để các ý nguyện và của lễ chúng ta dâng đáng được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô Con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá. Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Acha rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua Acha thưa: Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa. Và Isaiah nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là Chúa trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chúa địa cầu và muôn loài cư trú ở trong, vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
Chúa ngự quang, chính Ngài là hoàng đế hiền vinh.
Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài. Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hương bã phù hoa.
Chúa ngự quang, chính Ngài là hoàng đế hiền vinh.
Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thương. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp.
Chúa ngự quang, xin Ngài là hoàng đế hiền vinh.
Bài trích thơ Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Roma. Phao-lô, tôi tớ Chúa Giê-su Ki-tô, đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy, Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người, Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David. đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ để nhân danh Người. Chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Roma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Và ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Này đây chính Đức sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một con trai, mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ tư, Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng. Nếu trong ba Chủ nhật trước đây, chúng ta được dõi theo thái độ trông đợi trong tin tưởng và hy vọng của Isaiah và Gioan Tẩy Giả, thì trong tuần lễ cuối cùng này, chúng ta được chiêm ngắm hai khuôn mặt nổi bật hơn, sáng giá hơn, dẫn chúng ta đến chính trung tâm của ơn cứu độ, đến với đấng cứu độ, đấng được gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hai khuôn mặt nổi bật đó chính là Đức Maria và Thánh Giuse mà chúng ta nghe trong tin mừng hôm nay. Trong chương đầu của phúc âm của Ngài Thánh Matthêu, sau khi đã trình bày về gia phả Chúa Giêsu như là một lời giới thiệu xa về đấng cứu thế, thì đã cho chúng ta được tiếp cận trực tiếp với những nhân vật chính trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cụ thể, Thánh Nhân đã diễn tả lại thái độ cũng như tâm tình của Đức Maria và Thánh Giuse trong những ngày tháng trước khi Chúa ra đời. Qua trình thuật này, tôi đọc được hai thái độ sống mùa vọng của Đức Maria và Thánh Giuse. Thái độ thứ nhất, đó là đặt niềm hy vọng cứu độ trên tất cả những niềm hy vọng khác. Tin mừng cho biết mẹ Maria đã đính hôn với Thánh Giuse và hai người chỉ chờ đợi đến ngày lên xe hoa để về chung sống với nhau. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn là cả hai đều sống trong cái tâm trạng lo lắng chờ đợi, chờ cho đến ngày trọng đại của cuộc đời sắp xảy đến, và với rất nhiều hy vọng về một cuộc sống mới, về một vai trò mới phải đảm nhận, phải làm vợ, làm mẹ, làm chồng, làm cha. Một tương lai đang mở ra với nhiều hy vọng thật sự tốt đẹp cho cả hai người. Thế nhưng khi nhận được lời đề nghị của Chúa để làm mẹ đấng cứu thế, thì chỉ sau ít giây phút bối rối, mẹ đã sẵn sàng từ bỏ hy vọng đang theo đuổi để đáp lời xin vâng, hướng đến một niềm hy vọng lớn hơn, đó là hy vọng cứu độ. Cho dù lời xin vâng của mẹ có thể đặt mẹ vào một tình huống của một người mang bản án tử hình. Vì theo luật Do Thái, người nữ đính hôn chưa về nhà chồng mà mang thai thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Còn với Thánh Giuse thì sao? Trong khi đang phấn khởi nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp, có người vợ đẹp con khôn, thì Giuse lại phải đối diện với một tình huống nan giải, khiến thánh nhân chỉ còn biết đường chạy trốn, mong tìm được một tương lai khác, một hy vọng khác. Thế nhưng chỉ sau một giấc mơ thôi, Thánh Giuse đã xác định lại niềm hy vọng lớn lao đó là gì, nên đã thay đổi ý định, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, ngay cả sự tủi nhục, để cho niềm hy vọng cứu độ được thực hiện. Thái độ thứ hai, đó là sống hy vọng bằng hành động đáp lại niềm hy vọng. Mẹ Maria và Thánh Giuse không ngồi chờ Chúa đến trong thụ động, nhưng cả hai đều tích cực đáp trả làm cho niềm hy vọng cứu độ trở thành hiện thực. Mẹ Maria khi đáp tiếng xin vâng để làm mẹ đấng cứu thế, trước hết, mẹ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, đấng muốn mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Đồng thời, mẹ cũng đáp lại sự mong đợi của toàn thể nhân loại đang trông chờ lời hứa cứu độ. Như vậy, hành động đáp lại niềm hy vọng của người khác chính là thái độ tích cực sống mùa vọng của mẹ. Cũng giống như mẹ Maria, Thánh Giuse khi biết được ý định của Thiên Chúa đã mau mắn đáp lại yêu cầu của Ngài bằng hành động cụ thể, đón Maria về nhà mình. Thánh Matthew diễn tả hành động của Thánh Giuse xem ra đơn giản và có vẻ là dễ dàng. Chỉ sau một giấc mơ thôi thì tất cả như ý vậy. Nhưng theo tôi nghĩ, để có được quyết định như vậy thì thánh nhân đã phải trải qua một cuộc chiến nội tâm thật căng thẳng. Với quyết định không tố cáo Đức Maria để bỏ trốn đã là một việc rất là khó khăn rồi. Vì con người ai cũng có tự ái, ai cũng có cái tôi. Vậy mà bây giờ Thánh Giuse phải đón Đức Maria về nhà chung sống như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Thật là khó. Thế nhưng Giuse đã chiến thắng được mọi trở ngại của bản thân để sẵn sàng đáp lại mong đợi của Thiên Chúa và của người khác. Trước hết, Giuse đáp ứng nhu cầu của mẹ Maria. Thực ra trong hoàn cảnh của Đức Maria lúc đó, Giuse như là một chiếc phao cứu hộ cuối cùng mà Đức Mẹ có thể cậy dựa. Số phận của mẹ Maria và hài nhi Giêsu sẽ được định đoạt bởi quyết định của chính Giuse, và đây là quyền lợi chính đáng của ông. Thế nhưng Giuse đã từ bỏ quyết định cá nhân của mình để đáp lại nhu cầu của người khác, đáp lại sự đợi mong của người khác. Nhờ đó mà niềm hy vọng cứu độ được thực hiện. Tiếp đến, khi biết được nguồn gốc của bào thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, và hài nhi sinh ra sẽ là đấng cứu dân người khỏi tội, Giuse ý thức được sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ muôn dân, và ông đã mau mắn đáp lại niềm mong đợi đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời chúng ta đã trải qua nhiều mùa vọng. Thế nhưng, nhiều khi nó cũng lặng lẽ trôi qua như bốn mùa theo thời tiết, xuân, hạ, thu, đông vậy. Mùa này qua đi, mùa kia lại đến. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, thái độ sống mùa vọng của chúng ta có làm cho niềm hy vọng cứu độ trở thành hiện thực chưa? Chúng ta hãy cùng soi mình vào hai tấm gương sống mùa vọng để nhận ra thái độ sống mùa vọng của chúng ta như thế nào. Trước hết, chúng ta đặt niềm hy vọng cứu độ ở vị trí nào so với các niềm hy vọng khác của cuộc sống? Ai trong chúng ta cũng có nhiều hy vọng, và toàn là những hy vọng tốt đẹp. Tôi nhớ trước đây tôi ở một giáo xứ mà ngay cạnh khu vực nhà thờ có một đại lý vé số. Vào mỗi buổi chiều, khi ở nhà thờ đang chuẩn bị cử hành thánh lễ, thì có rất đông người đứng chờ trước cửa đại lý, với hy vọng mình sẽ là một trong những người may mắn trúng số. Thế nhưng họ quên rằng, cách đó không xa nơi nhà thờ, thì cộng đoàn đang hướng đến một niềm hy vọng lớn hơn, một niềm hy vọng cao cả hơn, đó là niềm hy vọng cứu độ. Thế nhưng họ đã bị niềm hy vọng khác làm lu mờ niềm hy vọng cứu độ của họ. Những tình huống như vậy thực ra xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Chẳng hạn là học sinh, sinh viên thì hy vọng đạt kết quả thật tốt trong học tập là một hy vọng chính đáng. Thế nhưng nhiều người đã để hy vọng đó làm cho họ quên mất một niềm hy vọng cao cả hơn, nên học sinh dễ dàng bỏ lễ, bỏ học giáo lý vì bận đi học ở trường, hoặc trong học tập thì gian dối trong thi cử. Hoặc là những người công nhân, những viên chức hy vọng được thăng chức, được tăng lương nên sẵn sàng tăng ca mà bỏ cả lễ Chủ nhật, sẵn sàng làm những việc trái với lương tâm và giáo huấn của Chúa. Còn rất nhiều và rất nhiều những tình huống khác mà chúng ta có thể nhận được ở trong cuộc sống của mình. Điểm thứ hai mà chúng ta có thể đối chiếu, đó là chúng ta có sẵn sàng đáp trả niềm hy vọng của người khác chưa? Có khi nào chúng ta nghĩ, khi chúng ta đáp lại yêu cầu và sự mong đợi của người khác, là chúng ta đang hướng đến niềm hy vọng cứu độ không? Có thể là chúng ta chưa nghĩ đến, nhưng điều đó đã được thực hiện cách đây hơn 2.000 năm qua mẫu gương của Đức Maria và Thánh Giuse. Có thể chúng ta cho rằng chúng ta đâu có cơ hội làm điều đó như Đức Maria và Thánh Giuse. Thực sự không phải như vậy. Chúng ta có thể làm điều đó hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn ngay trong gia đình, mỗi người luôn là hy vọng của những người khác. Ông bà, cha mẹ hãy trở thành mẫu gương sống tốt để con cháu cậy dựa vào. Con cái hãy sống hiếu thảo, ngoan hiền để đáp lại sự mong đợi của cha mẹ. Chồng đi làm về hãy nghĩ đến vợ con đang đợi ở nhà để từ chối những cuộc vui chơi vô bổ, vân vân và vân vân, còn rất nhiều. Ngoài gia đình ra thì mỗi người chúng ta còn là niềm hy vọng của nhiều đối tượng khác trong xã hội nữa, nhất là với những người đang cần sự nâng đỡ, yêu thương, đang cần giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Khi chúng ta làm như vậy là chúng ta đang sống niềm hy vọng cứu độ ngay trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy thể hiện niềm hy vọng cứu độ bằng những hành động cụ thể như Đức Maria và Thánh Giuse. Hãy làm cho niềm hy vọng cứu độ thành hiện thực khi biết quảng đại đáp lại nhu cầu và mong đợi của người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa vọng năm 2010 sắp kết thúc, nhưng mùa vọng cuộc đời chúng ta vẫn tiếp diễn, chúng ta vẫn sống niềm hy vọng trong mọi phút giây của cuộc đời. Niềm hy vọng đó phải trở thành định hướng cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới biến hy vọng thành hiện thực, biến niềm mong đợi thành niềm vui, đó chính là niềm vui cứu độ. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin của mình.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh và thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng, Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lễ Chúa Giáng Sinh đã gần kề. Lời Chúa hôm nay giới thiệu tấm gương Đức Maria và Thánh Giuse đón tiếp Chúa. Tin tưởng vào sự khích lệ đó, chúng ta khiêm tốn dâng lời cầu nguyện.
Xin Chúa giúp toàn thể dân Chúa hân say đem tin mừng đến cho mọi người, để nhân loại được chan chứa ân sủng và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai đang từ khước mọi cố gắng yêu thương cứu giúp của Chúa, để họ cùng được hưởng niềm vui của những người được cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban đức tin giúp những ai đang nản chí sờn lòng vì gặp lao khó, để cuộc đời họ luôn sáng tươi hy vọng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa giúp chúng con biết mau mắn hỗ trợ nhau thi thành thánh ý Chúa, để có thể cùng tôn vinh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa truyền dây chúng con dọn đường cho Chúa ngự đến. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tuôn đổ hồng ân thanh hoa, để chúng con biết luôn tiến bước theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn dâng thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thanh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ của anh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và muôn ơn cho chúng ta cùng toàn thể loài thánh người.
Lạy Chúa, xưa thánh thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây xin Chúa cử người đến thanh hoa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo Đức Mẹ Đồng Trinh đã cứu mang với tình yêu khôn ta. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Hoan thanh thanh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Amen. vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, được xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bảo chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mộ, để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nay đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chúa tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chúa Nhật vừa qua, tức Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm giáo xứ Thánh Massimiliano Colbe tại phía đông giáo phận Roma. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ và trong bài giảng, Ngài gửi lời chào đến từng thành phần trong giáo xứ và nhấn mạnh rằng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ là biểu tượng cho việc cùng nhau tiến bước trong hành trình đức tin về quê trời. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha trở lại Vatican để chủ sự kinh truyền tin như thường lệ. Đặc biệt, tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật vừa qua, đã có khoảng 2.000 trẻ em đến đem theo tượng Chúa Hài Đồng để Đức Thánh Cha làm phép, và các em đem về đặt trong hang đá ở gia đình, trường học hay giáo xứ. Mở đầu bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin với mọi người, Đức Thánh Cha ngỏ lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa terza domenica di Avvento.
Anh chị em thân mến, phụng dụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, mở đầu bằng lời khích lệ cho chúng ta như trong thư của Thánh Giacôbê. Thưa anh em, xin anh em cứ kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Thư Giacôbê chương 5 câu 7. Trong thời đại chúng ta, ít khi người ta đề cao tính kiên trì và nhẫn nại, một đức tính thường thấy trong hành trang của các bậc cha anh. Ngày nay, đức tính này ít phổ biến hơn trong một thế giới nhiều thay đổi, và nhiều người đánh giá cao khả năng thích nghi với những hoàn cảnh luôn mới. Mùa vọng không làm mất đi giá trị thích ứng này, như một đặc tính của con người, nhưng mùa vọng kêu mời chúng ta đào sâu tính nhẫn nại nội tâm, tính kiên trì của tâm hồn, những đức tính giúp chúng ta không rơi vào tuyệt vọng trong khi chờ đợi một thực tại tốt đẹp sẽ đến, và biết chờ đợi và chuẩn bị chính mình trong tin tưởng mãnh liệt. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã đến gần. Thư Giacôbê chương 5 câu 7 đến câu 8. Hình ảnh so sánh trên đây thật ý nghĩa. Ai gieo giống trong ruộng phải đợi chờ trong kiên nhẫn và bền chí, vì biết rằng hạt giống phải hoàn thành tiến trình của nó mới sinh hoa kết trái nhờ mưa thu và mưa xuân. Nhà nông không phải là người phó mặc cho định mệnh, nhưng là mẫu người gắn kết một cách cân bằng giữa niềm tin và lý trí. Bởi vì, một mặt, họ biết được quy luật tự nhiên và làm tốt việc của mình. Mặt khác, họ tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, vì hiểu rằng có những thứ không nằm trong tay của họ mà trong tay Thiên Chúa. Sự kiên nhẫn và bền chí thực sự là một tổng hòa giữa công lao của con người và lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Kinh Thánh nói, anh em hãy vững lòng. Thử hỏi chúng ta đạt đến điều này như thế nào? Phải làm gì để con tim thêm vững mạnh? Một con tim đã rất mềm yếu và vô danh ngay trong nền văn hóa chúng ta đang sống. Chúng ta không thiếu sự trợ giúp, đó chính là lời Chúa. Quả vậy, trong khi mọi thứ đều qua đi và thay đổi, lời Chúa không bao giờ qua đi. Nếu những biến cố cuộc đời làm chúng ta lạc hướng, và tất cả những đoan chắc của chúng ta trở nên vô nghĩa, chúng ta vẫn còn cái la bàn để định hướng, vẫn còn cái neo để níu giữ khỏi lạc đường. Chúng ta cần noi theo mẫu gương các ngôn sứ, những người được Chúa gọi để nói nhân danh của Người. Vị ngôn sứ tìm thấy niềm vui và sức mạnh trong lời Chúa, và trong khi người đời tìm kiếm niềm vui chóng qua, vị ngôn sứ loan báo niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng không dối lừa vì được đặt nền trên sự trung tín của Thiên Chúa. Đối với mỗi người tín hữu, với sức mạnh nơi bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận phẩm giá ngôn sứ. Ước gì mỗi người biết tái khám phá và nuôi dưỡng phẩm giá này cùng với việc kiên trì lắng nghe lời Chúa. Mẹ Maria là người đã lắng nghe lời Chúa và tin mừng gọi mẹ là người đầy ân phúc vì đã tin vào sự viên mãn của lời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Sine efficiam promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, periundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucer eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Grazie.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào đón các trẻ em và thiếu niên vùng Roma đã quy tụ theo truyền thống làm phép tượng Chúa Hài Đồng. Đức Thánh Cha mời gọi các em khi đặt tượng Chúa Giêsu bé nhỏ vào hang đá. Hãy nhớ dâng một lời nguyện cho Ngài và theo ý chỉ của Ngài. Chào hỏi các tín hữu hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nhắc đến niềm vui của phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Ngài mời gọi mọi người mở lòng ra với những dấu chỉ cứu rỗi của Chúa giữa dòng đời hôm nay. Ngài hy vọng rằng những chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh giúp chúng ta để ý đến lời Chúa hơn, đến việc hoán cải thực sự và kinh tân cõi lòng. Đức Thánh Cha nguyện chúc mọi người, mọi nhà niềm vui và bình an của Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nhắc qua về sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2011. Như quý vị và các bạn đã biết, chiều ngày 16 tháng 12, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình, đã giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới. Đức Hồng Y đã cho biết như sau. Văn kiện này nêu lên tình trạng bạo lực nhắm vào các Kitô hữu tại Iraq và qua đó đề cập vấn đề tự do tôn giáo và những phương cách sử dụng quyền tự do này để đạt tới hòa bình. Trong phần kết luận, sứ điệp gợi suy nghĩ hòa bình là ơn Chúa ban, nhưng cũng là công trình của những người thiện tâm mà trước hết là các tín hữu. Tự do tôn giáo, chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2011, là nội dung then chốt trong học thuyết của giáo hội về xã hội. Quyền tự do này cũng đồng thời tương ứng với nhu cầu căn bản của con người. Như một quyền phổ quát, tự do tôn giáo là chìa khóa của nền hòa bình không ngừng bị đe dọa bởi chủ nghĩa thế tục cực đoan, thái độ không chấp nhận Thiên Chúa và bất khoan dung đối với mọi biểu hiện mang tính chất tôn giáo. Chủ trương chính trị hóa tôn giáo và xây dựng hình thức tôn giáo nhà nước, bởi chủ nghĩa tương đối về văn hóa và tôn giáo đang ngày càng được thực hiện hóa. Tiếp theo đó, Đức Hồng Y nhấn mạnh, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhắc lại một trong những nhiệm vụ chính đã được thực hiện sau đệ nhị thế chiến, là soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Đức Thánh Cha ca ngợi bản tuyên ngôn, đồng thời bày tỏ nỗi lo ngại trước tình hình ngày càng gia tăng sự phủ nhận có tính chất toàn cầu đối với các quyền này, bằng cách nhân danh những quan điểm văn hóa, chính trị, xã hội và đặc biệt quan điểm tôn giáo. Tự do tôn giáo không phải là quyền do nhà nước ban cho, nhưng phát xuất từ luật luân lý tự nhiên và từ phẩm giá con người khi được Chúa dựng nên. Nhà nước và các thiết chế công cộng khác phải thừa nhận quyền tự do tôn giáo thuộc về bản chất con người, như một yếu tố làm nên sự toàn vẹn của con người và của cả nền hòa bình nữa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình lưu ý rằng, tự do tôn giáo đặt ra nghĩa vụ cho các quyền lực chính trị, bởi nhà nước không nắm quyền một cách không có giới hạn. Quyền tự do tôn giáo là quyền của con người được diễn tả sự chọn lựa, đáp lại chân lý, cũng như được dựng nên để sống với Thiên Chúa mà không bị ngăn cản. Nhờ vậy, con người gặp được bình an và trở nên công cụ kiến tạo hòa bình. Tự do tôn giáo không có nghĩa là mọi tôn giáo đều như nhau, cũng không biện minh cho chủ nghĩa tương đối về tôn giáo hoặc thái độ thờ ơ đối với tôn giáo. Tự do tôn giáo không thể biến thành thứ tự do muốn hành đạo thế nào cũng được. Chiều kích xã hội của tự do tôn giáo tán thành việc đóng góp của người tín hữu vào công cuộc xây dựng trật tự xã hội. Sự phủ nhận quyền được biểu lộ tôn giáo một cách công khai hoặc bác bỏ quyền được bảo vệ đức tin trong tranh luận xã hội đều cản trở sự phát triển lành mạnh. Việc thực thi quyền tự do tôn giáo nhằm xây dựng hòa bình còn nói lên công việc nhận sự hòa hợp giữa đời sống thiêng liêng và chung, giữa cá nhân và cả cộng đồng. Vì thế cũng phải phát triển và thực hiện quyền tự do tôn giáo trong cộng đồng, và nhất là trong gia đình. Mặc dù không do nhà nước đặt ra, nhưng nhà nước phải công nhận quyền tự do tôn giáo là quyền thuộc về con người và thuộc về đời sống công cộng. Nhìn nhận quyền tự do tôn giáo là biết tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Điều này bao hàm nguyên tắc phải có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, cũng như xã hội hoặc quốc gia. Lời Chúa kêu gọi tôn trọng quyền tự do tôn giáo không đơn giản là một yêu cầu có đi có lại, đặt ra cho cộng đoàn tín hữu của mình phải tôn trọng các tín đồ khác, với điều kiện họ cũng phải tôn trọng tín hữu của mình, bằng lời kêu gọi của giáo hội, dựa trên chính phẩm giá con người. Tôn trọng tha nhân là đúng lẽ công bằng, chứ không phải có qua có lại hoặc nhằm đổi lấy ân huệ. Theo Đức Thánh Cha, bị bắt hại vì niềm tin của mình, thì chúng con có bổn phận phải đồng cảm và liên đới với họ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng phê phán chủ nghĩa cuồng tín, chủ nghĩa giáo điều, cũng như chủ nghĩa thế tục đã không hề biết đến bản chất của tự do tôn giáo, là khám phá sự tự do, mang tính cộng đồng và thuộc về sự hiểu biết. Đối với giáo hội, cuộc đối thoại liên tôn là một động lực quan trọng cho sự hợp tác của tất cả các cộng đồng tôn giáo trong việc tìm kiếm hòa bình. Như vậy, trong một thế giới toàn cầu hóa, và trong một xã hội ngày càng đa sắc tộc và đa văn hóa. Những tôn giáo lớn không thể là một vấn đề, nhưng là một nguồn lực, một yếu tố quan trọng cho sự đoàn kết và đồng tâm nhất trí. Với các nhà lãnh đạo trên thế giới, sứ điệp của Đức Thánh Cha thúc giục họ nhanh chóng hành động để chấm dứt nạn bất công. Đối với giáo hội, cuộc đối thoại liên tôn là một động lực quan trọng cho sự hợp tác của tất cả các cộng đồng tôn giáo trong việc tìm kiếm hòa bình. Như vậy, trong một thế giới toàn cầu hóa và trong một xã hội ngày càng đa sắc tộc và đa văn hóa, những tôn giáo lớn không thể là một vấn đề nhưng là một nguồn lực, một yếu tố quan trọng cho sự đoàn kết và đồng tâm nhất trí. Với các nhà lãnh đạo trên thế giới, sứ điệp của Đức Thánh Cha thúc giục họ nhanh chóng hành động để chấm dứt nạn bất công đối với các Kitô hữu tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. Ngài cũng hứa cầu nguyện cho mọi người Kitô đang phải đối mặt với bạo lực và phân biệt đối xử, đồng thời mời gọi họ tha thứ và hòa giải.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị và các bạn.